thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Đây là kỳ họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chủ trương định hướng lớn của tỉnh.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, thành phố Thái Nguyên và các địa phương trên địa bàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Không ngại hiểm nguy trước đối tượng trộm cắp hung hăng, quần chúng nhân dân tổ 10 phường Tân Thịnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm truy bắt đối tượng trong đêm. Chuyên mục Về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 8, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Đây là kỳ họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những chủ trương định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Tại phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ở mức cao 17,6%, thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt trên 5.000 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán năm, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp đã đáp ứng tốt nhu cầu về lương thực thực phẩm, sản xuất công nghiệp phát triển tốt với quy mô tăng cao, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống dân cư ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. An toàn giao thông đã giảm cả 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết và số người bị thương. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng thông báo những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Để kỳ họp thu được kết quả tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.
Để kỳ họp đạt được nhiều kết quả tốt, tôi đề nghị là chúng ta cần thống nhất cao về nhận thức đây là kỳ họp thứ hai của nhiệm kỳ mới. Kỳ họp có rất nhiều những nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách, liên quan đến tính định hướng về sự phát triển kinh tế xã hội, giáo dục và đào tạo cho năm đầu của nhiệm kỳ và cho những năm tiếp theo trong suốt cả nhiệm kỳ. Cần tập trung thể hiện rõ về quan điểm chính kiến của mình, về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, tiêu chí, quy trình, quy định, xác định rõ về cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và những giải pháp mang tính khả thi cao để Hội đồng Nhân dân tỉnh có các quyết định đúng và trúng, phù hợp với tình hình, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết sau khi đã được ban hành.
Cũng tại phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã nghe một số tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015, tờ trình đề nghị thông qua chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tờ trình đề nghị thông qua đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tờ trình đề nghị thông qua quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tờ trình đề nghị ban hành quy định về cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, v.v.
Sáng ngày 9 tháng 8, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp tuyên truyền vận động và đối thoại với 9 hộ dân nằm trong dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 tại phường Đồng Quang. đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố chủ trì cuộc họp. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 có diện tích quy hoạch là trên 3.700 m², có 10 hộ bị ảnh hưởng của dự án. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng cho các hộ dân này và bố trí đất tái định cư cho 4 hộ dân. Đến nay mới chỉ có một hộ nhận bồi thường. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố cũng như Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng 9 hộ vẫn chưa chấp hành quyết định thu hồi đất. Tại cuộc họp, các phòng ban, đơn vị chuyên môn của thành phố tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục, đối thoại các hộ dân nhận tiền hỗ trợ đền bù để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, 9 hộ dân đều không đồng tình và cho rằng quy trình thực hiện dự án không đúng với quy định của pháp luật. Sau khi nghe ý kiến của các phòng ban, đơn vị chuyên môn và của các hộ dân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời 9 hộ dân đến nhận tiền hỗ trợ bồi thường, bàn giao mặt bằng và nhận đất tái định cư. Nếu các hộ dân vẫn không thực hiện nhận bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế hành chính vào ngày 15 tháng 8 này.
Cũng liên quan đến chính sách bồi thường thực hiện dự án, chiều ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hòa Văn Thụ tổ chức họp triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu kéo dài và khu dân cư số 1 phường Hòa Văn Thụ và thống nhất thời gian thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản đối với hộ gia đình ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt, tổ 21 phường Hòa Văn Thụ. Dù buổi họp có đại diện Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án và một số đơn vị thành phần có liên quan. Gia đình ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt, tổ 21 phường Hòa Văn Thụ đã có quyết định thu hồi đất để làm đường Minh Cầu kéo dài của Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện tại hai hộ gia đình này chưa phối hợp thực hiện công tác thống kê kiểm đếm để làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Tại cuộc họp, đại diện Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, đại diện chủ đầu tư đã triển khai đầy đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và cung cấp một số tài liệu văn bản liên quan đến việc thu hồi đất mà các hộ gia đình trên yêu cầu. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố cũng đề nghị hai hộ gia đình photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu để làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi trao đổi và làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cuộc họp đi đến thống nhất. Đến 14 giờ ngày 11 tháng 8, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố cùng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Hòa Văn Thụ tiếp tục có cuộc đối thoại với hai gia đình để giải đáp những băn khoăn vướng mắc trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời thống nhất thời gian thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản đối với hai hộ gia đình.
Sáng ngày 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Những năm qua, công tác chăm sóc, giải quyết chế độ chính sách cho hội viên luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong tổng số 71 hội viên tham gia sinh hoạt, đã có 63 trên 63 hội viên là nạn nhân được hưởng chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho hội viên vào các dịp lễ Tết. Những năm gần đây, vào dịp kỷ niệm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội nạn nhân da cam phường Tân Lập thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Năm nay, hội đã đến thăm hỏi tặng quà 9 hội viên trực tiếp và 7 cháu là nạn nhân gián tiếp, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hội viên với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng 8 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội giai đoạn 2011-2016.
Phường Hòa Văn Thụ hiện có 89 nạn nhân nhiễm chất độc da cam trực tiếp và 8 nạn nhân gián tiếp đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Trong đó có 83 nạn nhân đang tham gia sinh hoạt tại 9 chi hội. Những năm qua, hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hội viên. Hàng năm, hội đã trích nguồn quỹ trên 1 triệu đồng để thăm hỏi động viên hội viên và gia đình khi ốm đau hoạn nạn, tổ chức viếng hội viên và người thân của hội viên qua đời. Vào dịp lễ Tết, hội phối hợp với Ủy ban dân phường tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình nạn nhân da cam với số tiền trên 9 triệu đồng. Phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên. Nói về những hoạt động của hội, ông Dương Minh Chiến, hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Hòa Văn Thụ chia sẻ.
Hội nạn nhân chất độc da cam thì của phường ấy, nói chung là từ xưa đến nay là hoạt động cũng rất là tốt, hỗ trợ những anh em là hoàn cảnh khó khăn và sửa nhà. Thế mà khi về đời thường thì nói chung là cũng quý nhau và đồng thời cũng động viên giúp đỡ nhau, tức là mình chả giúp đỡ bằng vật chất, chỉ giúp đỡ bằng tinh thần thôi. Cái quan tâm của tỉnh, của nhà nước, rồi của tỉnh, của phường là đều có quà động viên anh em. Mặc dù là nó cũng không nhiều nhưng mà nó cũng là một cái động viên tinh thần.
Tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, hội đã phát động quyên góp xây dựng nguồn quỹ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin. Từ nguồn quỹ này, hội sẽ tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phường Tân Thịnh có hơn 200 đồng chí tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trong số đó đã có gần 200 người trực tiếp bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Tuy nhiên đến nay mới có 43 người trực tiếp và 6 con nạn nhân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Phát huy vai trò của mình, thời gian qua hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Thịnh thường xuyên làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe hội viên, giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2011 đến nay, hội đã vận động xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Hàng năm có từ 97% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 50% hội viên giữ các chức vụ đoàn thể ở địa phương.
Phường Cam Giá hiện có trên 140 nạn nhân chất độc da cam. Trong những năm qua, hội luôn làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, phát huy truyền thống tương thân tương ái, như phối hợp với các đoàn thể vận động được gần 250 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 10 nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 1.000 lượt hội viên với số tiền gần 120 triệu đồng và thường xuyên thăm hỏi động viên, giúp đỡ nạn nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 100 triệu đồng, v.v. Ngoài ra, các hội viên luôn gương mẫu thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hoạt động của địa phương, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua bình xét hàng năm có từ 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và nhiều hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền và đoàn thể tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, dù gặp rất nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, song không ít nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn hàng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật và không ngừng nỗ lực vươn lên. Và ông Dương Đức Hợp ở chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ 14 phường Cam Giá là một trong những điển hình như thế.
Ngồi trong căn nhà xây kiên cố sau bao năm nỗ lực vươn lên hoàn cảnh, nhiều lúc ông Dương Đức Hợp ở chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ 14 phường Cam Giá không tin rằng mình có thể làm được. Bởi người bình thường làm kinh tế đã khó, nạn nhân chất độc da cam làm kinh tế còn khó khăn gấp trăm lần. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hợp kể, năm 1970, khi ấy ông đang làm cán bộ kỹ thuật của nhà máy DK Yên Viên Hà Nội, nhưng với tinh thần cách mạng sục sôi, ông đã làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Là một người lính đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất, nên khi xuất ngũ trở về địa phương, ông đã mang trong mình chất độc da cam dioxin làm tổn hại hơn 70% sức khỏe của ông. Nhưng may mắn đã mỉm cười với ông khi những đứa con ông sinh ra không bị di truyền chất độc da cam từ bố sang. Và đó cũng chính là động lực để ông không đầu hàng trước khó khăn thử thách. Với sự nhạy bén và nghị lực của mình, ông bắt đầu làm kinh tế. Cải tạo vườn tạp, ông đã nhân giống hàng trăm gốc hoa đào trên diện tích gần 2.000 m2 và chăn nuôi gà quy mô nhỏ để phù hợp với sức khỏe của mình. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói, tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ không cho phép đầu hàng trước khó khăn thử thách nào. Trong chiến tranh ác liệt như thế, mình chiến thắng được, hà cớ gì giờ thời bình mà mình lại đầu hàng.
Sau khi xuất ngũ về địa phương thì hoàn cảnh gia đình là gặp nhiều khó khăn, nhưng với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tôi đã suy nghĩ và tìm tòi giống cây trồng vật nuôi cho nó phù hợp. Tôi đã quyết định là phá vườn tạp và trồng cây hoa đào cảnh và hoa đào giống. Mỗi năm trừ chi phí, thu nhập của gia đình tôi hàng năm là trên dưới 100 triệu đồng.
Trò chuyện với chúng tôi nhưng ông không kể nhiều về những nỗi đau, những căn bệnh hiểm nghèo của bản thân đang phải gánh chịu hàng ngày, mà thay vào đó, ông luôn nhắc đến hai từ đồng đội trong cả thời chiến và thời bình, cũng như sự giúp đỡ của mọi người dành cho nhau. Cũng chính vì tinh thần đồng đội ấy mà gần 10 năm nay, ông được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng, chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tổ 14 phường Cam Giá. Ở cương vị này, ông đã dành phần lớn thời gian để thăm hỏi các hội viên nạn nhân da cam trong chi hội nói riêng và hội phường nói chung, vừa để nắm được những khó khăn trong đời sống của anh em, cũng như truyền tải thêm kinh nghiệm làm kinh tế cho mọi người. Ông Phạm Ngọc Đồng, hội viên nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ 14 phường Cam Giá chia sẻ.
Chỗ ông Hợp ấy thì chỗ ông ấy cũng giúp đỡ tôi về những cái trong những cái trường hợp như là sâu bệnh chữa cũng không khỏi. Thế mà lên là tâm sự, lên là hỏi đồng chí Nghĩa Hợp là cũng có nhiều những cái kinh nghiệm để đưa lại cho những cái thuốc rồi phân bón cho nó đúng kịp thời vụ. Nhiều lúc là cũng chưa có tiền, thế này cũng được anh giúp đỡ, ít nhiều cũng có giúp đỡ cho để gia đình có cái tiền trang trải.
Nhận xét về người đồng đội, người chi hội trưởng gương mẫu của hội, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Cam Giá nói, mặc dù tuổi cao nhưng ông Hợp vẫn luôn nhiệt tình tham gia công tác hội.
Bản thân đồng chí Hợp là đã có cái công đóng góp rất lớn, cái nhiệt tình về trong công tác, cho nên là bản thân đồng chí giúp coi như tất cả các cái hội viên ở cái chi hội 4 này là chuyển biến rất nhanh, từ ở cái chỗ hội viên nghèo rồi bây giờ đến cái chi hội 14 này là không còn hội viên nghèo và không còn hội viên cận nghèo nữa. Riêng cái năm 2016 này, tổng kết cái việc mà 5 năm của thảm họa da cam thì đồng chí Hợp được là tỉnh khen. Đó. Và chi hội đây thì liên tục coi như là suốt 8 năm nay đều được là thành phố khen thưởng.
Mỗi ngày đi qua, ông Hợp vẫn gồng mình lặng lẽ chống chịu với những nỗi đau mà chiến tranh để lại trên cơ thể, để góp sức mình làm giàu cho gia đình và quê hương. Và những nạn nhân da cam như ông Hợp sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau về ý chí và nghị lực vươn lên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Quần chúng nhân dân truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, triệt phá 5 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, Quang Vinh, Tân Cương. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8, chị Trương Thị Lan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xã Thanh Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, đang đứng tại vỉa hè thuộc khu vực tổ 11 phường Tân Thịnh, thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, dùng tay giật chiếc điện thoại di động của chị Lan đang cầm trên tay, rồi bỏ chạy theo hướng đường tránh quốc lộ 3, đoạn qua thành phố Thái Nguyên. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu đồng. Công an thành phố đã tiến hành điều tra truy xét làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tổ 17 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên và thu hồi tài sản cho bị hại. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 129 lượt đối tượng, phát hiện 75 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm. Giải quyết 333 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 308 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.499 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 209 ca với 883 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,8 gam heroin và 4,124 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan, vận động 3 người nghiện ma túy cai tại gia đình, điều tra khám phá 8 vụ 10 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và kế hoạch phân luồng hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu, các chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã xử lý 16 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử lý phạt tiền 91 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đăng tải một số thông tin về thái độ bàng quan, trốn tránh, thậm chí là sợ hãi trước các hành vi vi phạm pháp luật và đổ lỗi cho đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Nhưng trên thực tế, phần lớn người dân đều có tinh thần đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm, không ngại hiểm nguy, dũng cảm, loại trừ cái xấu ra khỏi đời sống xã hội. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Dũng cảm truy bắt đối tượng trong đêm, ghi nhận về tinh thần dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản của nhân dân tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.
Vào những ngày hè thời tiết oi bức, người dân thường có thói quen ngủ muộn hơn, đồ đạc tài sản để ở ngoài tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp tài sản và lẩn vào bóng đêm chạy thoát. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, khi thấy ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà hai bên phố thưa dần, đường phố đã ít người qua lại. Chị Phạm Thu Hiền, sinh năm 1983, bán nước giải khát tại khu vực tổ 10, phường Tân Thịnh, đang thu dọn bàn ghế để đóng cửa hàng đi ngủ, thì phát hiện thấy một đối tượng lạ mặt lai vãng quanh khu vực cửa hàng. Thấy có tiếng nổ của động cơ xe máy, chị Hiền quay sang nhìn thì thấy đối tượng lạ mặt ngồi trên xe máy của anh Phạm Đức Khương, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 17, phường Phan Đình Phùng, để ngay cạnh cửa hàng của chị. Phản xạ tức thì, chị Hiền lao ra giữ chiếc xe máy. Đối tượng rú ga hòng chạy thoát. Nhanh trí, chị Hiền kìm chân kéo nghiêng xe đổ xuống đất, đồng thời truy hô, còn đối tượng bỏ phương tiện chạy. Nghe tiếng chị Hiền hô hoán, anh Đinh Văn Huân, thành viên ban bảo vệ dân phố của phường Tân Thịnh, cùng anh Nguyễn Văn Ngọc, Hứa Xuân Thượng, Phạm Đức Hương và quần chúng nhân dân nhanh chóng đuổi theo vây bắt đối tượng. Thấy không còn đường thoát, đối tượng rút từ trong người ra một con dao bấm dài khoảng 25cm, hòng đâm anh Ngọc. Nhanh như cắt, anh Khương và anh Thượng đã tước dao, cuột ngã khống chế đối tượng, dẫn giải đến trụ sở cơ quan công an. Nói về diễn biến quá trình vây bắt đối tượng, anh Đinh Văn Huân, ban bảo vệ dân phố phường Tân Thịnh cho biết.
Tôi thì là một thành viên của tổ dân phố sống trên địa bàn, thì ngày hôm 20 tháng 7 thì lúc khoảng hơn 9 giờ thì tôi đang ngồi xem TV, thì lập tức ở hàng xóm thì có tiếng gọi là hô trộm, thì tôi lập tức trong nhà tôi mới chạy ra thì thấy gọi là một người đang ngồi trên xe máy và một người thì đang giằng co xe máy, thì thấy tôi thì tên trộm mới bỏ chạy. Thì cùng cái lúc truy hô của cái gia đình bị nạn ấy, thì tôi cùng với anh Thượng với anh Ngọc thì là truy đuổi bắt tên trộm. Trong quá trình truy đuổi thì tên trộm cũng có những cái gọi là động tác gọi là dùng vũ khí là chống cự, nhưng mà do gọi là quần chúng cũng cùng lúc đổ xô ra thì bắt được tên trộm.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Đào Văn Khải, sinh năm 1960, thường trú tại xóm 3, Cát Nê, Đại Từ, Thái Nguyên. Qua kiểm tra trên người đối tượng, thu giữ một vam phá khóa hình chữ T, hai thanh kim loại dài 8cm được mài ở một đầu, một dao bấm dài 25cm, một điện thoại di động. Những vật chứng trên là công cụ phương tiện để Khải thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trung tá Phạm Quốc Thái, Phó trưởng công an phường Tân Thịnh cho biết, Khải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau khi bắt giữ xong thì lực lượng công an phường cũng nhận được tin và cùng xuống phối hợp đưa đối tượng về trụ sở công an phường để đấu tranh làm rõ. Qua quá trình đấu tranh làm rõ thì bước đầu là đối tượng đã khai nhận toàn bộ rõ cái hành vi của mình trong việc thực hiện cái việc trộm cắp tài sản. Và qua cái sự việc trên ấy thì chúng tôi nhận thấy là cũng do chúng ta làm tốt cái công tác phát động phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở và khu dân cư đã tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc của quần chúng nhân dân. Qua cái sự việc trên nữa thì tôi thấy là đáng biểu dương các anh Phạm Đức Khương là chủ nhà và anh Đinh Văn Huân sinh năm 66 và anh Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 83, là cũng có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Tân Thịnh, là người tham gia trực tiếp bắt giữ được các đối tượng trên, sau đó phối hợp với các cơ quan hoàn thiện đưa đối tượng ra ngoài bàn giao cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền.
Vụ án trên chỉ là một điển hình trong hàng trăm vụ án được nhân dân thành phố Thái Nguyên khám phá trong thời gian qua. Từ đó cho thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có tính lan truyền sâu rộng trong nhân dân và trở thành tư tưởng, nhận thức để nhân dân hành động. Dũng cảm đấu tranh chấn áp tội phạm vì một xã hội trong sạch, không phạm tội. Đó chính là tinh thần tốt đẹp của dân tộc ta.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Đêm qua ngày 9 tháng 8, các khu vực đã có mưa rải rác, riêng Định Hóa có mưa to 49mm. Dự báo từ đêm nay ngày 10 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 đến 130mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo có khả năng xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai 1. Dự báo thời tiết đêm ngày 10, ngày 11 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.